Đây là Sài Gòn được phát hành trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ sáu rồi anh Quang Hưng ơi.
Đúng như vậy, thứ sáu cuối tuần rồi, nhưng mà lại có mưa nhiều lắm ở bên Dallas cũng như ở bên Houston. Mà quý vị cũng biết rằng cái mùa này là mùa bão, mới ngày hôm qua thôi đây đó, thì ông thống đốc của tiểu bang Florida là ông Rick Scott cũng đã cùng chung với lại ông giám đốc của cơ quan về an ninh quốc gia nội địa là ông John Kelly có nói rằng là bây giờ là người dân ở khắp nơi là chuẩn bị để mà có thể chuẩn bị cho cái trận bão sắp tới đây. Cái mùa bão thì trước sớm muộn gì nó cũng đến thôi, cho nên là bà con cũng phải chuẩn bị để mà đối phó. Quý vị thấy đó là thường thường người ta hay trêu chọc những người dự báo thời tiết lắm, chẳng hạn như là anh Đăng Khoa mà anh nói lộn anh phải xin lỗi. Nhưng mà quả tình là quý vị biết là cái vấn đề mà dự báo thời tiết bây giờ nó khá là chính xác so với lại nhiều năm về trước ở một cái mức độ nào đó. Chẳng hạn như là ngày hôm nay nếu mà chúng tôi nói đó rằng đó là cái xác suất mưa là 80% thì người ta cũng không có hiểu là 80% có nghĩa là gì. 80% thấy nó có số này cũng lớn, chắc là nó mưa nhiều lắm và nó xảy ra trong cái chỗ mình thôi. Thì quả tình là cái việc này đó nó chỉ đoán chung mà thôi, tại nguyên một cái khu vực lớn như là Dallas Fort Worth thì nó lớn lắm. Có chỗ này chẳng hạn như Arlington mưa thì ở Plano nó lại không có một hạt mưa nào hết. Thì ở bên đó lại nói là tại sao nói mưa là bên chúng tôi lại không có mưa. Rồi ngày hôm nay đó thì nhiệt độ lên cao vào khoảng 83, thấp nhất là 71. Hầu như là ngày nào cũng có xác suất mưa rất là cao trong cái tuần lễ cuối tuần này. Thì cái bản tin phía trong của tờ Dallas Morning News cũng nói về cái việc bây giờ các nhà dự báo thời tiết họ có thể tiên đoán rất là chính xác trong vòng 5 ngày. Nếu mà vào năm 2005, tức là vào khoảng 10 năm về trước, thì các nhà dự báo thời tiết cũng chỉ có tiên đoán được có 3 ngày mà thôi. Và cái cơ quan về khí tượng thông thường là nó thuộc về của chính phủ và ngay của cả tư nhân, họ cùng phối hợp với nhau. Và họ có thể tiên đoán chính xác là cái nhiệt độ nóng của cái ngày hôm đó nó như thế nào. Và nó ở cái độ vào khoảng 80% là xác suất đúng mà thôi. Trong khi đó 11 năm về trước thì các nhà dự đoán thời tiết họ chỉ có đoán trúng vào khoảng 66%. Nói như vậy đó thì nhiều người họ cũng không có thích lắm. Bởi vì đã có một số người họ sống nhờ vào nghe cái dự báo thời tiết, biết được là trời nắng, trời mưa, rồi trời tuyết như thế nào để mà họ có thể hoạt động. Chẳng hạn như là ông tài xế taxi ở Hoa Thịnh Đốn là ông Ann Leslie. Ông này ông nói rằng đó là tôi không biết phải làm cái gì, bởi vì đó là cứ mỗi một lần mà có mưa hay là có tuyết đó là lúc đó là ông này ông hái ra tiền. Cho nên đó là ông hàng ngày nghe dự báo thời tiết mỗi ngày để mà biết được chính xác là lúc nào mưa để mà ông đi làm, hoặc lúc nào mà trời tuyết đó thì ông mới lái xe đi ra. Còn những cái lúc mà trời nắng á, thì ông nói là không có ai đi xe taxi hết. Khi mà nói về những cái đội băng cũng vậy. Những cái đội băng thì họ muốn lắng nghe xem coi là cái trời có mưa hay là trời có bão hay là trời có tuyết hay không, để mà họ tránh không có tranh tài với nhau trong cái lúc trời mưa. Nói ví dụ như là trong cái tuần lễ vừa rồi thì đội bóng của Washington, sau khi mà nghe mấy ông dự báo thời tiết nói rằng là sẽ có mưa vào cái khoảng thời gian là sau khi mà giờ khai mạc vào lúc 4 giờ, Thì ngay lập tức là cái đội banh này họ dời cái trận đấu lên 12:05 thay vì là 4:05. Và ngay sau đó, đó là cái trận đấu vừa xong, vào lúc 4 giờ một chút xíu là người ta thấy có mưa. Thì họ rất là khen ngợi những cái nhà dự báo thời tiết như vậy, bởi vì họ tiên đoán rất là chính xác. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết được rằng đó, nó không có giống như những năm về trước, và các nhà dự báo thời tiết họ còn sử dụng những cái hệ thống computer rất là tối tân để mà họ có thể phối hợp khi mà họ có thể loan báo chính xác lúc nào là có mưa, lúc nào là có tuyết. Thành ra quý vị thấy là anh Đăng Khoa, anh dự báo thời tiết mỗi một buổi sáng, bây giờ anh tự tin lắm.
Dạ vâng, thật ra thì chúng ta nói rằng là dự báo thì không có nghĩa rằng là 100% sẽ chính xác. Tuy nhiên, những cái lời dự báo trước thì sẽ giúp cho chúng ta, ví dụ ngày hôm đó mà có đi đâu hoặc làm cái gì, mà nếu như trời có mưa hoặc là ở một vài nơi nào đó có cái thời tiết nó không có tốt thì chúng ta có thể chuẩn bị được. Cho dù nó không có xảy ra 100%, nhưng mà ít nhất thì mình biết rằng là có thể như là thành phố Houston ngày hôm nay là cho là 80% cơ hội mưa, thì mình có thể mang theo cái cây dù hoặc là chúng ta nên đi tới sớm chỗ đó để mà không có bị ướt. Và cái thật ra thì với các cái kỹ nghệ ngày càng tốt của Hoa Kỳ thì cái việc mà dự báo thời tiết trước cả 5 cho tới 6 ngày là một cái điều tốt cho rất là nhiều người, bởi vì thường chúng ta có các cái kế hoạch dài ngày để mà không có bị rơi vào cái trường hợp rằng là vào những cái giờ phút cuối bởi vì bị cản trở bởi thời tiết. Thưa quý vị, sáng nay thì cũng có một phần tin mà có lẽ nếu như mà các cái sinh viên đang đi học các cái trường đại học cộng đồng cũng như rằng là đại học 4 năm thì có thể hơi lo lắng một chút. Đó là nếu như mà chúng ta đi học tại các cái trường đại học cộng đồng và đại học 4 năm và mượn các cái tiền học, thì có thể rằng là cái tiền mà chúng ta phải trả cho các cái nợ thì sẽ mắc hơn so với những năm trước đây. Vào tháng 7, tức là vào tháng sau, thì lãi suất cho vay liên bang mà sinh viên phải trả cho các trường đại học vào mùa thu thì sẽ tăng lên. Tỷ lệ vay của Stanford cho đại học đã tăng lên 4,45% so với 3,76% hiện nay. Và sinh viên tốt nghiệp với cái khoản tiền nợ Stanford sẽ phải đối mặt với tỷ lệ 6%, tăng từ 5,31%. Và các cái gia đình và các sinh viên tốt nghiệp vay mượn các cái khoản tiền gọi là plus thì sẽ phải đối mặt với cái lãi suất là 7% thay vì 6.31% trong năm nay. Như vậy thì tất cả các cái khoản tiền mượn thì đều tăng so với các cái năm trước. Mark Karatrowicz là nhà xuất bản của Capes.com, là một trang tìm kiếm các cái trường đại học và khu vực mà cho các cái sinh viên mượn các cái khoản tiền, đã cố gắng tránh cái sự gia tăng bằng cách vay mượn trước cái tháng 7. Tuy nhiên, cũng không có giải quyết được cái vấn đề gì, bởi vì cái việc mà cho vay mượn tiền học cho cái niên khóa 2017-2018 sẽ phải ở cái mức mới, và cái mức này thì sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 7 cho tới 30 tháng 6 năm sau, năm 2018. Và đối với các sinh viên đại học thì mức tăng này sẽ thêm khoảng là 3 Mỹ Kim một tháng cho mỗi 10.000 Mỹ Kim mà các sinh viên này mượn. Dự trù rằng là cái khoản vay này sẽ được hoàn trả trong vòng 10 năm. Và nếu như mà các đề xuất ngân sách mới của Tổng thống Trump được Quốc hội thông qua, thì có thể sẽ có nhiều khó khăn hơn đối với các sinh viên sau đại học cho các cái khoản tiền đã vay. Và theo đề xuất này thì các cái sinh viên tốt nghiệp sẽ không còn được cái chương trình giảm nợ cho sinh viên theo cách mà những người đã đi mượn tiền dưới chính quyền của Tổng thống tiền nhiệm Obama. Theo đó thì chính phủ đã lập kế hoạch trả nợ dựa trên cái mức lợi tức, tức là cho phép các cái sinh viên giảm bớt số tiền vay hàng tháng nếu như lợi tức của các sinh viên này không đủ cao để mà trang trải toàn bộ chi phí. Tuy nhiên, sắp tới thì có thể chương trình này sẽ phải hủy bỏ nếu như mà ngân sách của Tổng thống Trump được thông qua. Ngoài ra thì sau 20 năm trả hết các cái khoản nợ của sinh viên thì phần còn lại có thể được bỏ. Tuy nhiên, theo kế hoạch mới nhất của Tổng thống Trump thì sinh viên tốt nghiệp sẽ phải trả nợ các cái khoản vay của họ trong 30 năm. Và sau 30 năm thì vẫn sẽ phải tiếp tục trả, có thể là cái số tiền sẽ thấp hơn, tuy nhiên sẽ không được bỏ như là cái chính sách của Tổng thống tiền nhiệm Obama dành cho các cái sinh viên. Và chúng ta thấy rằng là đây là một cái tin cũng khá là lo lắng đối với các sinh viên mà đang chuẩn bị bước vào các cái trường đại học cộng đồng cũng như là các cái trường đại học. Bởi vì ai cũng biết rằng là học tại các cái trường này thì xin financial aid cũng chưa đủ mà cần phải mượn thêm tiền học để mà hoàn thành các chương trình học, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ học rất là tốn kém, nhất là các trường nổi tiếng cần phải có đầy đủ tiền bạc hoặc là có thể trợ giúp từ chính phủ. Nhưng mà một số những cái tiểu bang bây giờ họ cũng kêu gọi là sẽ học được miễn phí, chẳng hạn như New York là cái tiểu bang đầu tiên có thể sẽ áp dụng được cái chương trình này. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas có nói về cái công ty Walmart. Quý vị biết là Walmart là một công ty rất mà bán lẻ đó, chợ hoặc là những cái hàng hóa mà sử dụng hàng ngày rất là nhiều. Và bây giờ thì họ đang thử nghiệm về cái việc là sẽ mang hàng đến tận nhà bằng chính cái nhân viên của họ. Tức là khi mà cái nhân viên họ làm việc xong rồi họ trở về nhà thì trên cái con đường mà họ trở về nhà đó thì họ mang theo những cái hàng hóa mà khách đã đặt để mà đem đến tận nhà cho họ. Đây là một cái chương trình chỉ là thử mà thôi, và họ đang thử nghiệm ở những cái cửa tiệm từ hai tiểu bang là New Jersey và Arkansas trước. Và đã thử nghiệm được một tháng rồi, nhưng mà Walmart thì họ vẫn chưa có cho biết là cái kế hoạch này có thể sẽ tiếp tục hay không. Những cái nhân viên nào mà muốn mang hàng hóa của khách hàng mua đó thì họ có thể nhận thêm tiền, là bởi vì cái tiền công của các nhân viên đem đến tận nhà từ cái trang web gọi là walmart.com, bởi vì khi mà khách hàng họ mua thì họ vô trang internet để mà họ đặt hàng. Cho tới giờ phút này thì người ta thấy rằng là cũng khá thành công, bởi vì những cái nhân viên làm việc thì họ cũng muốn làm thêm có tiền. Quý vị biết được rằng là Walmart có tới là 4.700 cái cửa tiệm tại Hoa Kỳ, và các cửa tiệm của họ đó là nằm trong cái khu vực của ít nhất là 90% người Mỹ đều có thể đến cái cửa tiệm này trong vòng 10 phút. Và bây giờ thì người ta vẫn chưa có khẳng định là cái việc mà dùng các nhân viên chính của mình để mà mang hàng hóa, đưa hàng hóa đến tận nhà cho khách hàng của họ là có tiết kiệm được tiền đối với lại Walmart hay không. Bởi vì từ xưa đến giờ Walmart vẫn dùng những cái phương tiện khác như là FedEx hay UPS để mà mang hàng hóa đến cho khách hàng của mình. Nhưng mà cái này cũng tương đối chậm. Vì nhân viên làm việc thì họ lúc nào cũng sẵn sàng rồi. Chỉ cứ việc là khi nào mà họ vừa ra khỏi cửa tiệm cái là họ mang hàng đến nước tận cho khách hàng. Và như vậy là cũng nhanh mà nó có thể tiết kiệm rất là nhiều tiền cho cái công ty của họ, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, bây giờ thì có rất là nhiều các cái công ty, đặc biệt là đại công ty Amazon, thì họ có các chương trình delivery rất là nhanh. Có khi chúng ta, họ có chương trình gọi là Amazon Prime, thì giống như là chúng ta chỉ cần lên các cái website của Amazon và lựa các cái món đồ, và trong vòng 2 tiếng thì họ có thể họ giao cái món đồ này đến tận cái nơi của mình ở. Cho nên Walmart thì cũng đưa ra chương trình này để cạnh tranh, và như vậy thì người tiêu dùng sẽ có thêm các cái sự lựa chọn khác để mà shopping trong cái thời đại hiện nay. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ sáu cũng như những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào tuần sau, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.